gia của bạn.
Đường xa xa xôi, đồi núi khắp nơi, đừng có lo chi, nay ta có bạn đây. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta, nào hãy yên tâm vì vu của trời mây. Đường xa ta đi qua bao thành phố, đường xa ta đi qua bao rừng núi mà vẫn an toàn luôn. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta, nào hãy lên xe bon bon ta đi muôn nơi vì đã có bạn hữu đường xa. Yeah.
Red Bull Thái mới nhập khẩu từ Thái bổ sung thêm kẽm.
Biên tập viên Hùng Cường xin gửi lời chào tới quý bác tài, quý vị thính giả và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn hữu đường xa. Chương trình được phát sóng trực tiếp từ lúc 20:30 đến 21:00 thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 100 MHz. Và chương trình Bạn hữu đường xa là diễn đàn của những người lái xe chia sẻ kinh nghiệm ở các tình huống giao thông và tâm tư của người cầm lái. Để các bác tài tiện theo dõi và thực hiện tương tác với chương trình, giao lưu với nhóm biên tập và khách mời của chương trình, chương trình Bạn hữu đường xa cũng đang được livestream trực tiếp tại fanpage tích xanh của Bạn hữu đường xa, facebook.com/ Bạn hữu đường xa fanpage. Cảm ơn thương hiệu đồng hành của Bạn hữu đường xa, nước tăng lực Red Bull, tiếp sức bác tài với năng lượng tích cực, sống trọn đam mê.
Bạn hữu đường xa. Yeah!
Tiếp tục chuyên mục Cung đường Việt Nam vào mỗi thứ hai hàng tuần với các vệt nội dung về việc di chuyển trên tuyến cao tốc chưa có làn dừng khẩn cấp và những lưu ý khi đi trên các tuyến cao tốc này. Ngày hôm nay, chủ đề của chương trình là về trải nghiệm cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Xin được cung cấp một vài thông tin như sau. Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận dài 51 km được đưa vào sử dụng đầu năm 2022. Đã rút ngắn thời gian từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây từ 3 tiếng xuống còn 1 tiếng 45 phút. Đây là tuyến cao tốc quan trọng từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, với lưu lượng xe lớn là khoảng 22.000 đến 23.000 lượt xe mỗi ngày đêm. Vậy các bác tài có nhiều kinh nghiệm và có nhiều câu chuyện đáng nhớ hay là có những bài học có thể chia sẻ khi đi trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nói riêng, các cao tốc khác nói chung, mời các bác tài kết nối với Bạn hữu đường xa tối nay qua các cách sau đây. Một là các bác tài gọi tới số tổng đài 1900 6865, nhấn phím 1 rồi nhấn tiếp phím 0 để gặp tổng đài viên để đăng ký. Hai là nhắn tin đến số 8079 theo cấu trúc BHDX, giao lưu, viết không dấu, tổng đài sẽ gọi lại cho các bác tài. Và trong khi chờ đợi để kết nối với bác tài khách mời của chương trình hôm nay, thì Hùng Cường mời các bác tài tham gia câu đố vui để nhận những phần quà từ nước tăng lực Red Bull. Câu đố như sau, ký hiệu đường có chữ D, T trên các biển báo trên đường cao tốc thì có nghĩa là gì? Ví dụ như là DT741 hay là DT482. Câu trả lời là A, đường tỉnh. Phương án B là đường đô thị, còn phương án C là đường quốc lộ. Cách trả lời câu đố, soạn tin nhắn tới tổng đài 8079 với cú pháp BHDX dấu cách. Đáp án, gửi 8079, ví dụ chọn B, soạn tin BHDX cách, gửi 8079. Hoặc là gọi điện tới tổng đài 1900 6865, bấm phím 1, rồi tiếp tục bấm phím 0 để gặp tổng đài viên. Để trả lời, người bạn đồng hành Red Bull xin gửi tặng 4 phần quà tới các bác tài trả lời đúng câu đố và được bốc thăm may mắn.
Đổ xăng em ơi!
Ok bác tài, muộn rồi mà bác tài vẫn nhiều năng lượng dữ.
Ừ, mới được cô bán hàng giới thiệu Red Bull Thái mới, làm một lon, tỉnh táo hẳn.
Red Bull Thái mới sao? Khác gì vậy bác?
Nghe đâu vừa ra mắt, hàng Thái nhập khẩu trực tiếp, có bổ sung thêm kẽm. Anh còn một lon, chú thử xem có thích không?
Ngon nha bác, khỏe liền. Mà bao bì cũng bắt mắt quá.
Ừ, ngon. Thôi, anh còn chuyến xe dài nên tranh thủ.
Cảm ơn bác tài.
Red Bull Thái mới, nhập khẩu từ Thái, bổ sung thêm kẽm.
Vâng, và lúc này chương trình đã có kết nối từ một bác tài tham gia. Hùng Cường xin được chào bác tài ở đầu dây điện thoại ạ.
Xin chào MC Hùng Cường, xin chào tất cả anh em bạn hữu đường xa. Chúc mọi người buổi tối thật vui vẻ và dặn dặm bình an ạ.
Dạ vâng, cũng xin được chào bác tài và cũng xin chúc anh một buổi tối với nhiều niềm vui. Anh có thể chia sẻ đôi chút về mình ạ?
Mình tên là Đệ, cũng tên là Lệ luôn á. Lúc trước thì cũng tham gia chương trình Bạn hữu đường xa, thì mọi người cũng hay quen là tên Thanh Lệ trên nick Facebook á, nhưng mà sau này mình đổi là Đệ Bạc Liêu rồi. Nói cho mọi người để gõ luôn à.
Dạ vâng, anh Thanh Lệ hoặc là Bác Tài Lệ Bạc Liêu đúng không ạ?
Đệ ạ.
Đệ ạ. Dạ vâng
ạ. Đúng rồi ạ.
Dạ anh Đệ ạ. Anh Đệ ơi, hiện anh đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
Mình đang kết nối ở Bạc Liêu luôn ạ.
Dạ vâng, tức là hôm nay là đang ở nhà hay là anh đang đi...
Đang ở nhà.
Dạ vâng, vậy là tối nay thì Bác Đệ là không phải ôm vô lăng mà được ở nhà ôm bà xã với cả ôm các con đúng không ạ?
Đúng rồi ạ.
Dạ vâng. Anh Đệ ơi, chủ đề hôm nay là về việc di chuyển trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, mà cũng có thể là mở rộng ra các cao tốc khác nữa, anh ạ.
Dạ.
Vâng ạ. Không biết là anh đang chạy dòng xe nào đấy ạ?
Mình chạy xe 4 chỗ à, MC ơi. Anh Cường ơi.
Dạ dạ.
Vâng. Xe mình xe nhẹ, xe Hyundai i10 dòng 4 chỗ nè.
Vâng vâng, xe 4 chỗ đúng không ạ?
Dạ đúng ạ.
Dạ vâng ạ. Anh có thường di chuyển trên các tuyến cao tốc và đặc biệt là tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận không ạ?
Cũng có tháng rồi, mình đi 2 lần ạ. Mới lần gần nhất là vào thứ 3 tuần rồi. Chủ nhật tuần rồi mình đi, thứ 3 mình về tới ạ. Tối thứ 3 mình về tới đây ạ.
Anh đi, tức là từ Bạc Liêu, anh chạy qua, anh chạy cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ trước đúng không ạ?
Đúng rồi, Cần Thơ, Mỹ Thuận, Trung Lương, rồi Trung Lương, Sài Gòn luôn, mình đi thẳng đường cao tốc á. Tại bây giờ mà nếu mà đi thẳng đường cao tốc từ Cần Thơ đi, từ Sài Gòn về tới Bạc Liêu giờ khoảng còn có 4 tiếng mấy à, 4 tiếng 10, 15 phút à.
Đấy là đi cao tốc vậy ạ, hay là đi quốc lộ?
Đúng rồi, đi cao tốc tới Cần Thơ rồi mình chạy về luôn á thì... tính trên đoạn đường dài mà từ Bạc Liêu đi Sài Gòn khoảng 4 tiếng mấy à.
Dạ vâng, vừa rồi.
Thì cũng rút ngắn rất là nhiều.
Vâng, thế bình thường trước đây thì bao nhiêu nhỉ anh Để?
Lúc trước khoảng 5 tiếng mấy, 6 tiếng. Bây giờ thì cũng khoảng 4 tiếng mấy à.
Vâng.
Thì cũng rút ngắn khoảng được tiếng rưỡi á.
Dạ vâng. Như vậy là anh Đệ là chạy xe của nhà đúng không, chạy xe con của nhà.
Đúng rồi, đúng rồi, nhà.
Và cung đường của anh hay di chuyển là từ Bạc Liêu miền Tây đi qua cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ rồi Trung Lương Mỹ Thuận rồi Sài Gòn Trung Lương, tổng khoảng quãng đường là khoảng bao nhiêu anh nhỉ, mà mất 4 tiếng?
260-270 tùy điểm đến, có chỗ bữa hổm mới đi tuần rồi đi bên bệnh viện ung bướu cơ sở 2 thì nó gần khoảng 280 cây.
Vâng, mỗi một lần đi một chiều đấy ạ, hay là hai chiều đấy?
Đi một chiều đó, tức là từ Bạc Liêu lên tới bệnh viện ung bướu Cần Thơ, bệnh viện ung bướu 2 của Thủ Đức là 280 cây.
Vâng, Hồ Cường ngoài Bắc thì cũng không dành lắm với cái quãng đường ở trong đấy. Thế anh Đệ thường đi như thế thì có mệt và buồn ngủ không ạ? Quãng đường khá dài nên mình lại không phải là lái xe chuyên nghiệp nữa đúng không ạ?
Đúng rồi, nói ra thì ai cũng mệt hết trơn, nhưng mà cũng vì mưu sinh thôi, cũng gán. Nhưng mà có một cái này mà nếu mà được mà có cái trạm dừng mà đoạn giữa, thêm một trạm dừng nữa trên cao tốc mà từ Cần Thơ đi tới Trung Lương Sài Gòn á.
Vâng.
Thì nó khỏe, tại vì nếu mình đi có một cái trạm dừng ở trên khúc Trung Lương à, mà mình chạy gần 100 cây trên cao tốc mà mới tới được điểm dừng á thì nó cũng hơi đuối. Thì thêm nữa cái đoạn đường mà từ cao tốc Cần Thơ Mỹ Thuận Trung Lương á thì nó lại có 2 làn thôi, cái làn khẩn cấp rất là nhỏ luôn, cho nên mà nếu mà mình kiếm luôn cái làn đường đó mà mình nghỉ ngơi thì nó bất tiện lắm. Thứ nhất là cái làn nó chỉ dành cho mình, là mình hiểu là chỉ có xe gặp sự cố thôi, với ưu tiên cho xe ưu tiên chạy trên cái làn khẩn cấp rồi, cho nên là có mệt cũng gán một chút, nếu mà không nổi nữa thì bẻ ra đường tránh. Nó có những cái đầu điểm đó, đầu vô hoặc đầu ra, nó có những cái điểm đi ra đó thì mình đi ra xong nghỉ ngơi, bắt đầu là mình tiếp tục mình đi vô hoặc đi đường quốc lộ cũng được.
Vâng. Anh Đệ thì không phải là một bác tài lái xe chuyên nghiệp. Vậy công việc hiện tại của anh là gì ạ?
Hằng ngày thì mình cũng, nếu có khách điện thì chạy, còn không có thì ở nhà tiếp gia đình làm chuyện lặt vặt, thì chăm sóc vườn tược với làm thêm TikTok.
Tức là anh cũng là có chạy dịch vụ đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng. Như anh vừa nói thì trên cái tuyến cao tốc mình chạy từ miền Tây đi lên thì là cái tuyến đường nó là tuyến đường hơi hẹp đúng không ạ? Và có cái làn dừng khẩn cấp không anh? Có làn dừng khẩn cấp không ạ?
Cái làn dừng khẩn cấp nó nhỏ lắm, nhưng mà lâu nó mới có một làn dừng, nó không giống như cái điểm mà cao tốc mà Trung Lương Mỹ Thuận ấy, Trung Lương Sài Gòn. Thì Trung Lương Sài Gòn thì mình đúng hẳn là có 3 lane, một lane khẩn cấp rất là lớn luôn. Còn cái đoạn mà từ Mỹ Thuận mà về tới Trung Lương, Mỹ Thuận Cần Thơ rồi đó, là cái đường cái làn khẩn cấp của mình nó nhỏ lắm.
Vâng, em thì em cũng hơi thắc mắc là thế tại sao mình không đi đường quốc lộ cũ ạ?
Đi quốc lộ thì cũng được, nhưng mà có cái đi quốc lộ thời gian nó dài hơn, chứ thêm nữa đường quốc lộ ban đêm xe công nhiều lắm. Xe tải lớn, xe công nữa thì nó lớn nhiều lắm. Cho nên là mình cũng muốn tranh thủ mình đi đường cao tốc cho nó nhanh, rút ngắn cái thời gian lại. Tuy còn bị phí đó, nhưng mà thôi cũng đi đó cho nó nhanh. Chứ mà mình đi ngoài kia xe mình xe nhỏ có 4 chỗ mà chạy khúc đoạn Tiền Giang đồ á, mấy anh công to to anh chạy gớm lắm.
Vâng.
Cái bên cái nhà rầm vãi.
Vâng ạ, cũng chia sẻ với anh một thông tin này ạ. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là một trong 7 tuyến cao tốc được Bộ Công an cảnh báo là tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông do tuyến đường này chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Vậy thì trong cái quá trình mà anh di chuyển cũng khá nhiều như thế ạ, thì anh thấy đánh giá này như thế nào, và anh trước khi vào cao tốc thì anh có cái tâm thế như nào, có cái chuẩn bị như nào?
Tức là trước kia mà nó chưa có cái tuyến cao tốc mà Mỹ Thuận Cần Thơ á, Cần Thơ đi Mỹ Thuận á, thì mình đi đường ngoài thì mình có ghé một số quán ăn quán nước dọc đường á, thì mình xong rồi mình mới vô cao tốc chỗ Mỹ Thuận Trung Lương. Nhưng mà từ cái lúc mà cho cái cao tốc mà Trung Lương với Cần Thơ luôn, Mỹ Thuận Cần Thơ nó hoạt động á, thì mình lại không có đi cái đường tránh nữa, không đi đường quốc lộ, mình đi thẳng lên luôn. Tức là cầu Cần Thơ mình đổ xuống chút xíu là mình đã nhập vô đường cao tốc luôn rồi. Cho nên nó đi tới đó thì cũng hơi mệt, thực sự là hơi mệt. Nói ra nếu mà tài xế thì chạy cũng hơi mệt, tại vì từ Bạc Liêu mình đi lên tới cái đoạn cầu Cần Thơ cũng khoảng đã 2 tiếng rưỡi rồi. Thì lúc trước thì anh em tài xế ưa dừng lại cái trạm BOT của cầu Cần Thơ, bây giờ dẹp bỏ chỗ đó, khu rất là rộng á.
Vâng.
Thì lúc trước cũng hay dừng ở đó uống ly cà phê, nhưng mà sau này đó đã đặt biển cấm dừng cấm đổ rồi, cho nên là không có điểm dừng luôn, thường phải chạy suốt luôn á, chạy lên tới trạm dừng chỗ Châu Thành Trung Lương lên trển mới nghỉ.
Vâng. Ở trên fanpage của chương trình thì các bác tài cũng đang có sự tham gia cũng khá là đông, sôi động. Ví dụ như bác tài năm Sài Gòn có ghi là ấn tượng là có 2 xe tải dề ôm một con lươn, một chạy kè kế bên, khi có tai nạn là đứng hình vô thời hạn. Còn bác tài Quốc Duy là ấn tượng là những tay lái cứ dề dà như đường của mình. Còn bác tài Tính Phan thì từ khi cho phép chạy 90 thì đỡ buồn ngủ hơn. Vâng, anh thấy các ý kiến này như nào ạ?
Đúng rồi anh Cường ơi, tại vì cái tuyến cao tốc này thì đường nó nhỏ thật, nó chỉ có 2 làn đường thôi, nhưng mà cũng có một số anh em là chạy song song, cũng có, mình cũng công nhận là có chứ không phải là không. Rồi có những anh em mà chạy hơi chậm một chút thì lại lấn ôm luôn cái len bên tay trái. Thường thì nguyên tắc khi tham gia giao thông thì xe chạy nhanh hơn thì sẽ bám về bên len bên tay trái, còn chạy chậm hơn thì mình nhường bên, mình chạy về bên len tay phải. Nhưng mà có nhiều anh khi mà vô cao tốc rồi chạy chậm vẫn ôm làn tay trái, cho nên là cũng hơi bức xúc cho anh em tài xế thật. Cái đó thì mình cũng có. Mà nếu như mà cái cao tốc chỗ Mỹ Thuận Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ mà xảy ra một sự cố gì đúng là đứng hình luôn á, tại vì rất là ít cái đường đi ra.
Vâng.
Nếu mà vô chổng rồi là coi như kẹt luôn đó, không có đường đi ra, ít đường đi ra lắm.
Vâng, các làn rừng khẩn cấp là cũng ít đúng không ạ? Đường đi ra cũng ít
đúng
không ạ?
Đường làn khẩn cấp lại nhỏ, mà tính ra thì khoảng 1 mét hay cái gì, mình tại vì mình chạy liên tục cho mình không có đo được cái làn khẩn cấp của cái cao tốc đó, nhưng mà mình thấy nó nhỏ lắm. Nếu mà đậu một chiếc xe thì có thể là sát cái len đường luôn á.
Vâng. Theo số liệu từ đơn vị quản lý vận hành, trung bình mỗi ngày tuyến đường này phục vụ khoảng 23.000 lượt xe. Đây cũng là cái mốc mà gần như là tối đa của... Thế nhưng mà vào những cái dịp lễ Tết ấy, thì lưu lượng trên tuyến sẽ tăng đột biến, có khi lên đến hơn 30.000 lượt xe cơ. Thì anh có thường xuyên gặp hay là bị ùn tắc trên cái tuyến đường này không ạ?
Cái tuyến đường từ Mỹ Thuận, từ Trung Lương về Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ ấy, thì mình chưa gặp cái trường hợp mà bị tức là chưa có bị ngay cái trường hợp tắc đường, nhưng mà mình đã bị tắc đường từ Trung Lương, Sài Gòn Trung Lương thì mình có bị. Cái năm đó là coi như là mình chạy cái năm 30 tháng 4 năm đó, xong là bùng dịch luôn đó. là 12 giờ đêm mình vô cao tốc mà đi hết cao tốc Trung Lương, Trung Lương Sài Gòn Trung Lương là 7 giờ sáng mới ra tới đầu Tiền Giang, là 7 tiếng đồng hồ.
Vâng.
Ý là trên đó là cái tiếng cao tốc là đường rộng đó nha, ba làn thật, ba làn luôn đó, nhưng mà còn bị kẹt, nếu mà bị kẹt thì còn đứng hình như vậy nữa. Còn nếu như mà Mỹ Thuận Cần Thơ mà cần Mỹ Thuận Trung Lương mà kẹt là kẹt dữ dằn luôn á.
Dạ vâng. Bây giờ có lẽ là các cái vụ kẹt xe chắc cũng ít hơn, vì là Hùng Cường đọc ở trên fanpage thì bác tài Ngô Xuân Tú có nói là hôm nay mới đi về và tuyến này thì khá ok, phương tiện không quá đông, lưu thông khá chỉnh chu. Cứ khoảng mười mấy cây số thì có một khoảng dừng để khắc phục sự cố. Điều đáng nói ở đây là anh em tấp xe vào điểm khắc phục sự cố này thì chỉ để thư giãn và hút thuốc ạ.
Đúng rồi. Chứ bây giờ mà Cường nghĩ từ Cần Thơ, bắt đầu mình đi Cần Thơ mà tới Trung Lương đó, nó khoảng 70 mấy cây, khoảng 80 cây vậy đó.
Vâng.
70 mấy cây mà không có điểm dừng luôn thì cũng hơi đuối.
Vâng.
Cái đường, cái tuần rồi mình đi về á thì nó đường thông thoáng thật. Nhưng mà gần tới cái đoạn mà mình nhớ là gần tới cầu Mỹ Thuận hay gì đó, cầu Mỹ Thuận 2 á.
Vâng.
Thì thấy một xe của lực lượng giao thông đang kè một người đi bộ đang đi nhặt đồng nát ở trên đường luôn á.
Rồi.
Tức là cái tiềm ẩn tai nạn của cái người đi bộ tham gia vô đường cao tốc vẫn có. Tại vì mình chạy về là thấy xe của lực lượng giao thông là đang kè một người đi bộ đang nhặt đồng nát mà.
Những tình huống như thế rất là nguy hiểm ở trên đường cao tốc đúng không anh?
Trên cao tốc Mỹ Thuận lúc trước mình cũng có gặp, rồi trên cao tốc Lộ Tẻ vẫn gặp cái người đi nhặt đồng nát.
Vâng. Những cái thông tin như này là chúng ta sẽ phải chuyển đến các cái cơ quan chức năng hoặc là kênh VOV Giao thông ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể là nhận những cái thông tin như này anh ạ.
Dạ.
Dạ vâng. Anh Đệ ơi, nghỉ lễ sắp tới dự kiến là sẽ có 5 ngày nghỉ và chắc chắn là người dân thì đi di chuyển, đi du lịch hay đi về quê thì cũng đông đúng không ạ? Và dạ. Việc cái tuyến cao tốc này lại là tuyến huyết mạch, vậy thì anh có kinh nghiệm gì khi đi trên cái tuyến cao tốc này hay là những cái tuyến cao tốc mà anh đã từng đi trong dịp nghỉ lễ ạ?
Lễ này thì chưa biết, tại vì lễ năm rồi thì mình lại đi Hà Tiên, thì mình lại đi trên cao tốc và Lộ Tẻ.
Vâng.
Thì cao tốc Lộ Tẻ Gạch Giá thì đường nó thì hơi xấu.
Vâng.
Xấu, nhưng mà cũng có người đi bộ, đi chạy xe máy vô trong đó vẫn có. Nhưng mà như cái đoạn mà từ Mỹ Thuận Cần Thơ, Mỹ Thuận Trung Lương á thì chưa biết tình hình lễ năm nay sao, tại vì năm nay thì dự kiến là chắc không đi Sài Gòn, tại vì đứa con nó đang học ở Sài Gòn nó đi về, cho nên là chắc cũng chở tụi nhỏ vòng vòng đi chơi ở đây thôi.
Dạ vâng. Anh ơi, ngoài cái lý do mà cái tuyến đường nó nhỏ ấy, hay là tuyến đường xấu ấy, hay là cái làn rừng khẩn cấp nó ít ấy, thì theo anh việc đi trên cao tốc như thế nào, trách nhiệm của bác tài như thế nào để cho thứ nhất là hạn chế những cái rủi ro tai nạn xảy ra, thứ hai là để tránh ách tắc cái quãng đường mình đi ạ? Cái trách nhiệm của bác tài như thế nào?
Cái vấn đề này tùy thuộc vô cái nhận thức của mỗi tài xế thôi anh Cường ơi.
Vâng.
Nếu như mà ai cũng chấp hành nghiêm chỉnh hết mà cũng giữ khoảng cách rồi chạy đúng tốc độ hay là quan sát tốt gì đó thì mình nghĩ là không có chuyện tệ xảy ra đâu. Nhưng mà chạy trên cao tốc thì mình vẫn thấy là nhiều anh em không giữ khoảng cách an toàn rất là nhiều, tức là đu bám theo, nếu nói trường hợp mà đằng trước mà thắng lại thì đằng sau là ôm nhiều lắm, cho nên là mình mong mọi người á là chạy trên cao tốc thì cố gắng giữ, nếu mà đi nhanh á thì mình đi về tay trái, mà nếu đi chậm chút mình đi về bên tay phải. Còn giữ khoảng cách an toàn thì mọi người cũng nên giữ khoảng cách. Nhiều khúc mình thấy mấy xe đu đeo theo mình sợ thật á.
Vâng. Như anh vừa nói thì là không giữ khoảng cách đủ an toàn đúng không ạ? Là một
đúng
cái
rồi.
Thói quen xấu của một số bác tài đấy ạ. Thế theo đúng anh thì đâu là một cái thói quen xấu nữa? Đâu là những cái thói quen xấu nữa khi mà chúng ta di chuyển trên cao tốc mà không đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người ạ?
Không, có cái cũng có nhiều vấn đề như là chạy chậm mà vô lên tay trái nè, chạy bên lên tay trái nè.
Vâng.
Hoặc là sử dụng cái làn khẩn cấp không đúng mục đích, giống như là mấy anh em thường nói là mệt quá thì lủi gì đó dừng để đi vệ sinh thì cũng không có, thì bắt buộc cũng phải vệ sinh dọc đường thôi, rồi đứng hút thuốc hoặc là gì đó thì cũng có trường hợp nó xảy ra. Cho nên là mình nói mọi người trước khi vô thì nên chuẩn bị cái, tại vì mình đi cao tốc từ Cần Thơ, Mỹ Thuận, Trung Lương, Sài Gòn tới 100 mấy chục cây là Cho nên đi trước khi đi vô thì nên chuẩn bị tâm lý nó vững một chút. Cũng kiếm chỗ nào đi vệ sinh trước đi rồi hãy vô cao tốc. Chứ vô cao tốc mà kẹt không có chỗ vệ sinh là phải chạy tới trạm dừng thôi.
Dạ,
chứ mình sử dụng cái làn khẩn cấp đó không đúng thì cũng thiệt cho anh em. Tức là cái nhu cầu đó thì anh em ai cũng cần thật sự, nhưng mà con cái mình chuẩn bị tốt thì nó vẫn hay hơn là mình bị cái thế kẹt. Đúng không anh Cường?
Vâng, thế bất tiện quá anh nhỉ. Bây giờ cả cái một cái quãng đường nó dài như thế mà không có chỗ dừng nghỉ, mà không có cái làn để cho nghỉ thì hơi bất tiện. Cả cái quãng đường đấy là có một cái trạm dừng nghỉ như anh nói lúc nãy đúng không ạ?
Đúng rồi, từ Cần Thơ mà lên tới Sài Gòn đúng chỉ có một trạm dừng thôi. Đường đi đường về chỉ đúng một trạm dừng, tức là nó cách Sài Gòn khoảng hai mấy ba chục cây hay gì à.
Vâng.
Tức là gần cuối cao tốc rồi đó. Mới có cái điểm dừng.
Như thế là trước khi vào cao tốc, một là chúng ta phải chuẩn bị cho cái phương tiện của chúng ta từ xăng dầu này, từ lốp xe này, từ nước làm mát này, rồi là từ phanh này, rồi là cả những cái vệ sinh cá nhân nữa đúng không anh?
Đúng rồi,
chứ
không mình phải chuẩn bị trước chứ không có để mà nó tới chân mình mới nhảy thì nó kẹt dữ lắm.
Vâng. Hiện nay thì cũng không chỉ Trung Lương, Mỹ Thuận là chưa có những cái làn dừng khẩn cấp với cả chưa có đầy đủ những cái trạm dừng nghỉ đâu ạ, mà các cái tuyến cao tốc như là Cam Lộ La Sơn hay là Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết thì cũng đều như vậy đấy. Và chắc chắn là trong cái thời gian ngắn sắp tới thì việc nâng cấp lên nhiều làn đường hơn hay là nhiều các cái trạm dừng hơn là cũng còn đang rất là khó khăn. Nói chung là các bác tài vẫn phải đối mặt với thực tế là các tuyến cao tốc thì đang còn hạn chế về làn đường cũng như là hạn chế về các trạm dừng nghỉ. Và theo anh thì nếu đi trên các tuyến cao tốc mà thiếu thốn như thế thì một lần nữa thì với xe mình là xe nhỏ ấy, thì nên xử lý như thế nào? Tại vì trên đường thì chắc chắn là cũng có rất nhiều các cái xe to mà người ta đi chậm đúng không ạ? Thì mình nên đi nhào để cho cũng vừa đạt cái tốc độ mình mong muốn cũng mà lại không quá nguy hiểm, không quá rủi ro.
Thường thì cái đoạn cao tốc mà từ Cần Thơ đi tới Trung Lương á thì nó gồm luôn cả Cần Thơ, Mỹ Thuận Trung Lương á thì xe lớn cũng ít lắm.
Vâng.
Nói đây thì cái lưu lượng xe lớn thì nó không có nhiều bằng đường quốc lộ đâu. Nhưng mà thêm cái nữa mình chạy thì đã xác định khuya thì mình thường mình chạy cái lên bên tay phải, tại vì cái đường tốc độ này thì nó có cho đoạn là 90, có đoạn 70, đoạn 60 thì mình cứ đi cái đoạn mình đi lên tay phải. Thường thì mình vẫn chạy tay phải thôi, mình vẫn giữ cái mức độ nó an toàn hơn tí. Nhưng mà trên cái đoạn đường hy vọng qua cái buổi nói chuyện này thì mình cũng hy vọng rằng là trên cái cao tốc mà cái đoạn mà Mỹ Thuận Cần Thơ Mỹ Thuận á, hiện nay đang còn gắn những cái bảng 40 trên đường á, thì cũng mong các ngành nên coi xem xét mà gỡ bỏ, chứ giờ anh em đang chạy 60, 80, 90 mà thấy cái bảng 40 là coi như là hơi bị đuối á. Mình cũng đã thắng, lúc đó mình đang chạy 60 à, tại vì cái đoạn đó thì nó cho mình là tối đa là 90 và tối thiểu là 60, thì mình đang chạy 60 thì mình chạy đang lên bên phải đó. Thì bất chợt là thấy bảng 40 là phải thắng thôi. Tại vì mình khi mà tham gia giao thông thì mình bắt buộc mình phải theo bảng phụ rồi.
Đúng rồi.
Mà cao tốc mà để bảng 40 rất là nguy hiểm.
Như vậy.
Tại vì nếu mà chạy mà tốc độ 90 mà thắng đạp xuống 40 là xe rất là dễ bị lật.
Vâng. Cái khả năng giảm tốc từ tốc độ cao xuống tốc độ thấp mà nhanh quá là nó cũng gây khó khăn cho những người di chuyển vận hành lái xe đúng không anh?
Đúng rồi, mà có cái đoạn cao tốc mà gắn bảng 40 thấy bất hợp lý, giả mang luôn á.
Vâng, thực ra cũng có nhiều những cái biển được cắm là các bác tài cũng phản hồi là chưa hợp lý. Thì chúng ta cũng sẽ phản hồi từ từ tới cơ quan chức năng đúng không anh?
Đúng rồi.
Chúng ta gặp bất cập thì chúng ta sẽ phải phản ứng, phản hồi. Nhưng việc xử lý hay là việc có điều chỉnh được thì cũng cần phải một cái thời gian nhất định. Và cơ bản là chúng ta cứ phải chủ động.
Thì đúng rồi đó.
An toàn nhất cho chúng ta.
Nhưng mà nói nếu mà có cái đoạn 40 thì trước tiên ở đằng xa là anh phải có một cái biển báo là công trình đang thi công hoặc là đi chậm hay gì để người ta giảm tốc độ xuống từ từ. Mà cái này đang chạy ngon là anh gắn biển 40 lên thì cũng đuối lắm á.
Vâng.
Tại nếu như mà anh đang làm lộ dân sinh đường gom gì thì tất nhiên từ xa phải đặt biển báo để cho anh em biết, chứ còn này không có biển báo luôn. Đang chạy là thấy bảng 40 luôn á.
Vâng. Bác Tài Nguyễn Thanh Đệ ạ. Bác Tài Đệ Bạc Liêu đúng không ạ? Hôm nay được trao đổi với anh cũng rất là vui. Và đến thời điểm này thì chương trình cũng chỉ còn một ít phút nữa. Thì cũng xin được cảm ơn bác Tài với câu chuyện ngày hôm nay. Và trước khi nói lời tạm biệt với bác Tài Nguyễn Thanh Đệ, thì Hùng Cường xin chúc anh được có nhiều sức khỏe và may mắn trên những nẻo đường. Hẹn gặp lại anh trong một chương trình khác ạ. Và nhà tài trợ Red Bull thì cũng xin được cảm ơn và gửi tặng anh một phần quà là lốc nước tăng lực Red Bull, tiếp sức bác Tài với năng lượng sống chọn đam mê tích cực. Xin được chào anh ạ.
Xin chào anh Cường, xin chào tất cả anh em bạn hữu đường xa.
Bạn hữu đường xa. Yeah.
Vâng, và bây giờ còn ít phút của chương trình thì Hùng Cường sẽ công bố đáp án câu đố của kỳ trước. Và những bác tài tham gia trả lời đúng và may mắn trúng phần thưởng của nhà tài trợ. Câu đố của kỳ trước là tỉnh nào có đường cao tốc xuyên tỉnh dài nhất Việt Nam? Đáp án đúng là đáp án A, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin như sau ạ, Quảng Ninh có tuyến cao tốc đầu tiên vào năm 2018 khi cao tốc Hạ Long Hải Phòng được khánh thành, kết nối liền mạch với tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Ngay sau đó thì tuyến cao tốc Hạ Long Vân Đồn được khánh thành cùng với cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Và đến năm 2022, tuyến Vân Đồn Móng Cái chính thức được thông xe. Ba cao tốc này hợp lại thành tuyến cao tốc xuyên tỉnh Quảng Ninh dài 170 km với 35 cây cầu. Đây là tuyến cao tốc xuyên tỉnh dài nhất cả nước ạ. Chúc mừng các thính giả trả lời đúng câu đố và nhận được phần quà là một lốc nước tăng lực Red Bull ở các số điện thoại là 0986XXX804, 0989XXX989, 0978XXX145 và 0988XXX449. Còn bây giờ thì Hùng Cường cũng xin đọc lại câu hỏi của chương trình Bạn Hữu Đường Xa ngày hôm nay để những bác tài nào chưa kịp nghe ở phần đầu của chương trình thì có thể nghe lại và tham gia trả lời để có thể may mắn nhận được những phần quà từ nhà nước tăng lực Red Bull. Câu hỏi của kỳ này là ký hiệu chữ D và T, DT ở trên biển báo các đường cao tốc thì có nghĩa là gì? Ví dụ như là DT741 hay là DT482. Phương án A là đường tỉnh, phương án B là đường đô thị, còn phương án C là đường quốc lộ. Cách trả lời thứ nhất là các bác tài có thể soạn BHDX dấu cách đáp án gửi 8079 và cách thứ hai là gọi tới số 1900-6865 bấm phím 1 rồi tiếp tục bấm phím 0 để gặp tổng đài viên và sau đó trả lời câu hỏi của chương trình. Kết quả sẽ được Hùng Cường công bố trong số phát sóng tiếp theo. Đến đây thì Hùng Cường cũng xin được nói lời chào tạm biệt các bác tài và quý vị thính giả. Và trong ít phút còn lại của chương trình, Hùng Cường xin được gửi tặng các bác tài bài hát là Người Lái Xe, sáng tác của Yi Jang Chun. Cảm ơn thương hiệu đồng hành của Bạn Hữu Đường Xa, nước tăng lực Red Bull tiếp sức bác tài với năng lượng tích cực sống trọn đam mê. Bạn Hữu Đường Xa được thực hiện với sự phối hợp của công ty Mega Media. Cảm ơn các bác tài đã quan tâm lắng nghe. Xin hẹn gặp lại.
Là người lái xe làm bạn với con đường, mặt trời chưa lên đã sẵn sàng tay lái, mặt trời tròn giấc chân nhanh kịp về nhà. Một ngày của tôi, một ngày người lái xe. Là người lái xe vất vả những cung đường, ngày đêm thong dong trên mọi miền quê hương. Tận tình khuya sớm đem niềm vui đến mọi người, âm thầm là tôi hành trình những chuyến xe. Dù cho mưa nắng, dù khó khăn còn đây, vì vợ con thơ ta quyết thêm yêu nghề, nhiệt tình tận tâm chẳng lo mỗi chuyến đi. Chuyến xe yêu thương, từng chuyến xe vẫn vương. Dù đường xa muôn lối, dù có lúc hiểm nguy, một lòng vượt qua, chẳng ngại chi vất vả. Từng ngày lên xe, náo nức như về nhà, làm bạn cùng tay lái, vững vàng cùng tay lái. Tôi là